Hỏi: vì sao kinh nói không đoạn phiền não mà vào niết bàn? Xét tánh phiền não vốn tự không đoạn. Đó, câu hỏi này hả? Vì sao trong kinh nói không đoạn phiền não mà vào niết bàn? Xét tánh phiền não vốn tự không đoạn. Đây đáp: nếu cho tánh phiền não tức là niết bàn thì không nên khuyên chúng sanh tu đủ sáu ba la mật, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, vì phiền não là cội gốc, tức là bỏ gốc theo ngọn. Kinh Niết Bàn nói tất cả chúng sanh xưa nay Niết Bàn vô lậu trí tánh vốn tự đầy đủ, thí như tánh cây, tánh lửa đồng thời sắc mà sanh. Người lấy cây gỗ dùi mãi, lửa cùng với cây đương thời đều từ đó ra. Kinh nói cây đó dụ cho phiền não, lửa dụ như Phật tánh. Kinh Niết Bàn nói dùng lửa trí tuệ đốt cháy củi phiền não. Kinh nói trí tuệ là Phật tánh. Nên biết các kinh đã nói đầy đủ trong đoạn văn này, biết rõ phiền não chẳng phải cội gốc. Ở đây vì sao kinh nói không đoạn phiền não mà vào niết bàn, thì đây nói rằng xét tánh phiền não tự không đoạn, thì ngài giải thích rằng nếu cho tánh phiền não tức là niết bàn thì không nên, trong kinh Phật không có nên dạy chúng sanh tu đủ sáu ba la mật, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, bởi vì phiền não là cội gốc, tức là bỏ gốc theo ngọn. Nếu mình đoạn hết phiền não tức là đoạn cái gốc rồi, mà đoạn gốc rồi mình sẽ được cái gì? Tức là mình được cái ngọn. Như vậy thì kinh không bao giờ dạy chúng ta tu để y nguyên, mà phải đoạn. Mà đã đoạn thì biết phiền não không phải là cội gốc. Đây mới dẫn thêm, kinh Niết Bàn nói tất cả chúng sanh xưa nay Niết Bàn vô lậu trí tánh vốn tự đầy đủ. Trong kinh Niết Bàn nói rõ vậy, tất cả chúng sanh xưa nay Niết Bàn vô lậu trí tánh vốn tự đầy đủ. Thì giờ đặt câu hỏi lại, tất cả chúng sinh trong đó có mình không? Có vị nào lọt sổ không? Ai cũng có mặt hết. Như vậy tất cả chúng sanh xưa nay Niết Bàn, mà quý vị được Niết Bàn chưa? Câu đó đặt lại câu hỏi để xác định coi tất cả chúng sanh xưa nay Niết Bàn. Như vậy thì tất cả chúng ta là chúng sinh thì chúng ta cũng xưa nay được Niết Bàn rồi, phải không? Mà đã được Niết Bàn sao mà lăn lộn trong luân hồi sinh tử này? Sao vậy? Đó là một cái câu hỏi mà mình phải suy gẫm cho đủ, biết cho rõ. Rồi nói rằng cái vô lậu trí tánh, tức là cái trí vô lậu vốn tự đầy đủ. Tất cả chúng ta ai cũng có đủ, sẵn đủ cái trí vô lậu. Trí vô lậu là trí gì? Vô lậu là không có rơi rớt trong luân hồi, tức là ai cũng có cái trí vô lậu, không có bị phiền não lôi dẫn trong sinh tử. Cái trí đó là phá tất cả phiền não, không bị sinh tử nữa, mà thường trong nhà thiền gọi là vô sư trí đó. Thì đã có Niết Bàn, đã có trí vô lậu, mà tại sao ngày nay chúng ta đi trong phiền não? Tại sao vậy? Tại sao chúng ta chịu luân hồi? Tại sao vậy? Đó là hai câu hỏi. Đã có mà tại sao lại không hưởng Niết Bàn? Đã có trí vô lậu mà tại sao chúng ta lại bị phiền não nó phủ che? Đây thí dụ. Thí như tánh cây, tánh lửa đồng thời sanh. Người lấy cây gỗ dùi mãi, lửa cùng với cây đương thời đều từ đó mà ra, từ đó ra. Đó, cái ví dụ này nó rất là kỳ đặc. Như vậy thì cái cây khô, trong cây khô nó có sẵn hai cái tính chất gỗ, tính chất lửa, phải không? Rồi mình lấy cái cây mình dùi, lấy cái dùi mình dùi, dùi cho nhanh, cho mạnh, thì lửa từ trong cái khúc gỗ đó nó ra. Như vậy lửa từ trong khúc gỗ ra, thì như vậy thì gỗ với cây nó là có đồng thời hay là khác? Có gỗ là có lửa, lửa và gỗ nó không tách rời nhau, phải không? Nhưng mà gỗ nó đốt được lửa không? Mà lửa nó đốt hết gỗ. Đó, cái đó. Mà gỗ mình thấy, mà lửa mình thấy không? Có ai nhìn, có mắt nhìn vô cây, nó cây này à, lửa nó sao, nó đang chạy vòng vòng, nó đương làm gì? Có ai thấy được đó không? Chỉ thấy cái khúc gỗ khô hay là không khô, gỗ loại chắc hay là gỗ vỡ, thì tùy mình phân biệt mình nói, chứ còn cái lửa trong gỗ mình không bao giờ biết. Như vậy chúng ta, cái thân này là cái thân luân hồi sinh tử, gốc từ phiền não nó gây tạo. Thì thấy thân luân hồi sinh tử, chúng ta chỉ biết là thân luân hồi sinh tử, mà không biết ngay trong cái luân hồi sinh tử này, bản thân đó chứa sẵn Niết Bàn và vô sư trí và vô lậu trí. Có sẵn mà chúng ta không có biết, không có thấy, không biết không thấy. Nhưng mà khéo tu thì cái Niết Bàn, cái vô lậu trí tự nó phát, ví như cái cây khô mà chúng ta khéo dùi, khéo cọ, nó phát ra lửa. Như vậy thì lửa nó phát ra rồi thì cái cây đó nó bị thiêu rụi. Cũng vậy, khi mà cái vô lậu trí sinh rồi thì cái thân sanh tử từ đó nó không còn tiếp nối, đó là an trú Niết Bàn. Như vậy nói để cho chúng ta hiểu rõ rằng hai cái đó nó không tách rời. Mà không tách rời thì cái này có là cái kia có. Nhưng mà cái nào tiêu diệt được cái nào? Cây tiêu diệt lửa hay lửa tiêu diệt cây? À, thì như vậy, cây dụ cho thân, mà lửa dụ cho Phật tánh. Phật tánh nó dứt hết cái dòng nghiệp thì không còn thân. Chứ còn cái thân này nó không có đuổi Phật tánh đi được, phải không? Như vậy ai có thân đều có Phật tánh. Không có ai than phiền, tôi con người ngu độn, tu hành không được, không có than phiền câu đó. Mà chỉ than phiền rằng tôi bị phiền não nó che quá, không thấy Phật tánh thôi, phải không? Đó là cái chỗ nói cho thật rõ. Đây dẫn kinh nói cây đó là dụ cho phiền não, lửa dụ như Phật tánh. Đó. Như vậy cây là chỉ cho phiền não, mà lửa là chỉ cho Phật tánh, hai cái có đồng thời. Kinh Niết Bàn nói dùng lửa trí tuệ đốt cháy cõi củi phiền não. Đó. Như vậy thì lửa trí tuệ đốt được củi phiền não, chứ củi phiền não có đốt được lửa trí tuệ không? Đốt được không? Mà sao quý vị cứ vỗ đầu nữa, tôi ngu quá, phải không? Cái ngu đó đâu phải là cái tiêu hết, tiêu diệt hết cái trí tuệ của mình. Chẳng qua tại vì mình quân tu nó còn kém, cho nên bị cái phiền não nó che đậy. Chứ nếu mình quân tu càng ngày càng mạnh, sức tu hành của mình nó vượt ra ngoài, nó phá dẹp hết cái phiền não, thì trí tuệ tự sáng chứ có lo gì mất. Bởi vậy nên nói dùng lửa trí tuệ đốt cháy củi phiền não. Bây giờ quý vị thử thí dụ cho tôi cái coi. Bây giờ dùng lửa trí tuệ sao để đốt củi phiền não cho nó cháy đây? Dùng sao? Ai nói một câu được, nói dùng trí tuệ đốt lửa phiền não. Dùng lửa trí tuệ đốt củi phiền não. Lửa trí tuệ làm sao đốt được cái củi phiền não của mình? Dễ như trở bàn tay. Cứ mỗi tối là đọc chiếu kiến ngũ quẩn dây không độ nhất thiết khô ách đó. Chiếu kiến ngũ quẩn dây không là cái gì? Là trí tuệ bát nhã. Ngũ quẩn nè, sắc quẩn là thân, rồi thọ tưởng hành thức là tâm, là thấu suốt được thân tâm này nó là không thiệt, tánh nó là không, duyên hợp giả có. Đó là trí tuệ. Mà thấu suốt được như vậy thì phiền não nó hết. Là phiền não hết thì giải thoát sinh tử như gì. Cho nên độ tất cả khổ ách dễ như trở bàn tay. Đêm nào cũng đọc tới đọc lui hoài, thuộc lòng mà không dùng được. Rồi cứ thấy sao nó lúng túng hoài, thấy không? Bởi vì thanh này là thiệt hay giả? Quý vị nói thẳng là thiệt hay giả? Nếu thấy thanh này là giả là có trí tuệ bát nhã rồi, phải không? Nhưng mà giả là giả trong lúc ngồi nghe kinh á, hay là giả khi mà xử sự với mọi người? Nói kỹ cái đó đi. Nếu lúc ngồi nghe kinh tháng có mấy tiếng đồng hồ, mấy tiếng đồng hồ biết nó giả, còn bao nhiêu thời gian kia thì nó thiệt hết trơn. Bởi vậy cho nên rồi cũng phiền não, cũng than thở, cũng đủ thứ phiền khổ lụy. Cho nên phiền não là gì? Mê cái giả, tưởng nó là thiệt, có phải không? Nếu mà quý vị thấy thân này giả, khẳng định nó là giả, thì có ai lỡ họ nóng giận họ chửi mình, lúc đó mình xử sao? Thân tôi giả, huống nữa là lời chửi, phải không? Đó, thân đã là giả rồi, lời chửi có giá trị gì? Đánh nó còn không quan trọng, huống nữa là chửi. Bởi vì nó đã giả, đánh nó cũng đánh cái đồ giả thôi. Còn chửi nó phải phớt ra ngoài, thấm vào đâu? Mà nghe chửi cái đỏ mặt thì nó giả chưa? Giả hay thiệt? Như vậy thành ra giả mà nghĩ là thiệt, đó là vô minh, đó là si mê. Còn giả biết đúng là giả thì không có gì phải khổ, phải lụy hết. Như vậy, cho nên dùng trí tuệ bát nhã mà soi thấy rõ ràng thân này giả, tâm sinh diệt nó là giả, thấy rõ như vậy thì phiền não tự tiêu diệt. Cho nên trí tuệ nó diệt được củi, tức là lửa đốt được cái củi phiền não. Kinh nói trí tuệ là Phật tánh, nên biết các kinh đã nói đầy đủ trong đoạn văn này, biết rõ phiền não chẳng phải cội gốc. Như vậy thì rõ ràng kinh Phật nói trí tuệ là gì? Trí tuệ tức là Phật tánh. Như vậy thì biết rõ phiền não là cái sinh diệt chứ không phải là cái cội gốc, mà trở về cội gốc là trở về niết bàn, trở về vô lậu trí. Như vậy vô lậu trí là về niết bàn, cái đó mới là cái cội gốc. Còn cái phiền não chỉ là cái có rồi mất, chứ nó không thiệt.